sát là mầm móng của oan thù truyền kiếp, gây nên chiến tranh tương tàn khốc liệt. Hôm tháng 6 năm ngoái, con về thăm quê. Anh Bốn muốn con lên An Khê thăm chơi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sau cùng con không đi. Tình anh em lâu lắm mới gặp, không đi thì cũng buồn. Nhưng một là nhìn thấy bệnh tình của cha chưa khỏe hẳn, con chưa yên lòng để đi, dù là một ngày. Hai là con sợ tạo thêm nghiệp sát sanh. Con thì ăn chay, một đĩa đậu hũ là đủ rồi. Nhưng con biết, nhân chuyến ghé thăm này, anh Bốn có thể nhẹ nhàng bóp mũi vài cặp bồ câu, cắt cổ vài con thỏ để làm bữa nhậu, mời bạn bè tới lai rai cho đúng lễ với hàng xóm và thỏa tình anh em. Khi đã hiểu được cái nguy hại của tội sát sanh, con đâu có thể an tâm khi thấy vì mình mà có thêm một số con vật bị hại. Vì thế mà con không đi. Có lẽ anh Bốn hơi buồn, nhưng trước sau gì ảnh cũng hiểu. Cái trước mắt là con cố tránh cho được một chuyện sát sanh hại vật thì quan trọng hơn. Ngoài đường phố Quy Nhơn, có một lần con gặp một người cưỡi xe đạp chở một giỏ sắt phía sau, trong đó chất đầy một số chó. Tất cả đã bị bẻ gãy bốn cẳng, nằm thiêm thiếp chất chồng nhau. Ông ta đi dạo bán chó và bỏ mối cho các tiệm thịt cầy. Nhìn thấy cảnh này quá tội nghiệp, quá thương tâm. Vì miếng ăn mà con người trở nên quá ác độc. Việc ác này có lẽ thiên địa quỷ thần phải cau mày, 18 tầng địa ngục cũng đành phải rung động đó cô à. Cho nên làm lành lánh ác là điều kiện căn bản nhất của người tu hành. Làm lành để tăng trưởng phước đức, chuyển hóa nghiệp báo. Có thể ví dụ thân nghiệp của chúng ta giống như một cái cân. Trên đó có hai cái đĩa, một đĩa là phước, một đĩa là nghiệp. Phước là phước báo công đức, nghiệp là nghiệp chướng tội lỗi. Hễ phước và nghiệp cân bằng thì thân thể bình thường, phước nặng hơn nghiệp thì thân thể kiên khang, khỏe mạnh. Nghiệp nặng hơn phước thì ta bị bệnh hoạn đau ốm. Làm việc thiện lành, ăn ở nhân hậu là làm cho cán cân nặng về phía phước, nhẹ về nghiệp. Thân thể sẽ kiện khang, tâm thần an lạc. Làm ác nhiều thì cán cân nặng về nghiệp, nhẹ về phước, thì thân thể bệnh hoạn, tâm thần âu lo phiền muộn. Một người hiểu thấu đạo lý này thì dại gì gây nên tội ác cho suốt đời bất an, đời đời kiếp kiếp tiếp tục chịu khổ. Một điều cần nói nữa là sự chi phối của định luật tự nhiên. Tự nhiên nghĩa là sống hợp theo điều kiện thực tế để được điều hòa. Người có nỗi khổ thì tự nhiên họ phải khổ để cho hết khổ. Thân thể có bệnh thì họ phải chịu bệnh để cho hết bệnh. Ví dụ như khi bị nhiễm trùng thì cơ thể tự nhiên bị phát nóng lạnh để tiêu diệt vi trùng cho ta hết bệnh. Nói rộng ra, khi ta gặp điều không vừa ý, bệnh hoạn, tai họa, phiền não, chính là những phản ứng tự nhiên để cho ta tiêu nghiệp chướng đó. Cho nên, muốn tiêu nghiệp chướng có hai cách. Một là bị bệnh hoạn, bị tai ương, bị chửi, bị mắng, bị oan ức cho nhiều để nghiệp chướng được tiêu trừ. Hai là làm việc thiện cho nhiều, tích công lũy đức cho nhiều, ăn ở hiền lành để cho đĩa cân phước đức phải nặng lên. Trong hai cách chuyển nghiệp thì làm thiện lành, tích công lũy đức để hóa giải khổ nạn có phần tốt hơn, tích cực hơn. Trong phép làm thiện thì tu hành niệm Phật là đại thiện trong các pháp làm thiện, tránh được nhiều khổ đau, sau cùng được giải thoát rốt ráo trong một đời. Còn chờ cho bệnh hoạn, tai ương, khổ lụy để trả nghiệp thì nghiệp chướng cũng sẽ giảm, nhưng chắc chắn phải khổ đau hơn, phiền toái hơn nhiều, có khi tiêu đời luôn. Cho nên đây chỉ là việc chẳng trốn được mà thôi. Nhưng khổ nổi, khi chúng ta biết quay đầu tu hành thì đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng rồi, thì mấy thứ nợ nần trong quá khứ ta cũng phải trả thôi. Vì vậy, khi tu hành mà còn thấy bệnh hoạn, xin cô hãy vui vẻ chấp nhận cái nhân quả này, đừng sợ, vì biết chắc rằng nghiệp chướng của mình đang tiêu mòn từng ngày. Điều đặc biệt, người chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì dù nghiệp chướng có tiêu hết hay không, cuối cùng vẫn được giải thoát. Đây chính là nhờ lực gia trì của Đức Phật A Di Đà mà được đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành bậc bất thối. Cũng nên nhớ, làm thiện để trở thành người thiện khác với sự làm thiện để cầu phước. Làm thiện để cầu phước lộc là thiện trong ác. Còn chân thành thương người, thương chúng sanh mà làm thiện thì đây là chân thiện. Cho nên phải chú ý phân biệt cho rõ sự việc này, đừng nên lầm lẫn. Tất cả đều do cái tâm quyết định. Làm điều tốt để cầu hưởng danh vọng, tiền tài, chức quyền, vân vân thì đây không phải là thiện, mà vì cái tâm hẹp hòi, vị kỷ sẽ bị cái nạn tam thế oán. Phật dạy, niệm Phật mà còn có cái tâm vị kỷ, đố kỵ vân vân thì không thể vãng sanh. Ví dụ, tất cả những người đang có quyền, có thế, giàu có trong đời này là nhờ đời trước họ tu rất nhiều, nhưng vì cái tâm tham cầu danh văn lợi dưỡng, cho nên tất cả công đức đã chuyển thành phước báo, thành ông giám đốc, thủ trưởng, tỷ phú, vân vân. Có được quyền lực phước báo rồi thì mặc sức tung hoành tạo nghiệp, cống cao ngã mạn, không chịu tu. Cho nên 1.000 người hưởng phước trong đời này, ta tìm không ra được một vài người tương lai sẽ thoát nạn. Phật nói đây là tam thế oán. Mình đã hiểu quá rõ rồi thì nhất định đừng theo con đường đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi của những người thượng thiện hội lại. Nếu mình ăn ở không hiền lành, không thiện lương thì không đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Tính tình của cô trước nay nhân hậu, thiện lương, đây là cái nhân rất hợp để được vãng sanh. Về phước báo hữu lậu thì ngay trong đời này đã có hiện báo tốt. Đây là quả báo của sự thiện lành. Có phước báo, cần phải tu phước báo. Hãy mở tâm lượng ra thương người, giúp đỡ tha nhân. Thật thà làm những việc này, nhất định không thèm cầu mong một sự trả ơn, không thèm buồn khi làm ơn mà bị trả oán, không thèm than thở khi bị hiểu lầm, vân vân. Hãy buông bỏ tất cả những thứ phiền lụy tầm thường này đi. Có câu thơ rằng: yếu vô phiền não, yếu vô sầu, bổn phận tùy duyên mà cưỡng cầu, vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu, vô can kỹ sự thiểu đương đầu. Nghĩa là cái điều chính yếu là không để bị phiền não, không buồn sầu. Bổn phận giúp được ai thì giúp, tùy theo duyên, không cần gượng ép. Nếu khuyên người ta không nghe thì tự mình lo tu hành, không nên nói nữa làm chi cho rắc rối. Những chuyện xảy ra chung quanh nếu không liên can tới mình thì nên tránh xa, đừng xen vào làm chi. Quyết định như vậy không lay chuyển, ngày ngày cố công niệm Phật, tha thiết cầu nguyện vãng sanh, cứ thế mà đi, chắc chắn cô được vãng sanh. Thưa cô, tu pháp niệm Phật để vãng sanh rất dễ, dễ khi mình biết buông xả, nhưng coi chừng cũng rất khó. Khó vì chấp nhặt, không chịu buông xả. Chấp chặt là sao? Ví dụ, quyến luyến cái nhà, hãy rời đi thì nhớ. Quyến luyến con cái, hãy xa thì thương. Tham lam tiền bạc, hãy bỏ ra một đồng cũng tiếc. Ham thích danh tiếng là sao? Ví dụ, quyến luyến cái nhà, hãy rời đi thì nhớ. Quyến luyến con cái, hãy xa thì thương. Tham lam tiền bạc, hãy bỏ ra một đồng cũng tiếc. Tham thích danh tiếng, thèm được vỗ tay cho nở mặt, tự tư, ích kỷ, đố kỵ, ganh tị, vân vân. Nếu còn vướng những thứ này, khó bề vãng sanh. Cụ thể hơn, nếu cô cứ nhớ cái nhà ở An Thái thì đây là chấp. Cái nhà đó chỉ là cái lều vô thường, rồi đây nó phải tan rã. Cái nhà thật của mình là hoa sen ở cõi Tây Phương Cực Lạc kia kìa. Ví dụ như cha má con cứ quyến luyến cái quê Đông Lâm thì đây là chấp. Cứ còn nghĩ cái xứ nghèo khó này là quê cha đất tổ thì khó bề vãng sanh. Nên nhớ, đây chỉ là cái chỗ tạm trú chân, chịu khổ, chịu nạn. Chứ cái quê tổ thực sự của mình là Tây Phương Cực Lạc. Người thương nhớ con cái không nỡ xa rời thì đây là tình chấp thế gian. Khi chết khó được siêu sanh. Lúc lâm chung vì luyến thương con sanh lại kiếp người, để đi làm vợ hoặc chồng của con cháu, để có dịp gần gũi, âu yếm, chăm sóc nhau trong đời sau loạn luân. Hoặc kém may mắn hơn, ngu si đi đầu thai thành những con vật như chó, mèo, chim, những loài bình thời con cháu mình ưa thích, để được trở vào nhà cũ phục vụ cho con cháu. Như vậy, vì luyến nhớ con cháu thái quá mà đành mất phần vãng sanh, sơ ý còn bị rơi vào tam ác đạo. Người liễu ngộ đạo pháp phải hiểu cái chân tướng giả hợp của vạn pháp. Đã là giả thì khi cần bỏ, bắt buộc phải bỏ để giải thoát. Một khi giải thoát, vãng sanh về Tây Phương rồi, thì ta mới có đủ khả năng thương yêu, bảo bọc, cứu độ lẫn nhau. Ở đây, muốn cứu, cứu không nổi, muốn giữ, giữ không được, mà còn bị đọa lạc, thì dại gì tự cam chịu khổ. Có một đoạn giảng ký, Ngài Tịnh Không nói rằng, đi về các nẻo khác thì cô đơn, buồn tẻ, cực nhọc, khổ đau, tìm một người thân cũng khó. Còn vãng sanh về Tây Phương thì vui lắm. Hằng ngày kẻ tới người đi tấp nập như hội, Bồ Tát các nơi tới đó thăm học, ta cùng chư vị Bồ Tát ở đó đi các nơi tham quan, cúng dường chư Phật. Một ngày mình phân thân thám du khắp mười phương thế giới, chứ không phải nhỏ xíu như quả địa cầu này. Cha mẹ, thân nhân, bà con, bạn bè, trong vô lượng kiếp đến nay, ngày ngày tụ họp vui vầy bên nhau, muốn về thăm lại quê cũ này thì một tích tắc tới liền. Đây là sự thật. Vậy thì xin cô hãy ngày đêm tinh tấn niệm A-di-đà Phật, tha thiết cầu xin đi về Tây Phương, quyết lòng tin tưởng, giữ vững đường tu, thì đời này chắc chắn thành đạo nghiệp. Còn gì hạnh phúc hơn, phải không cô? Tạm thời ngừng đây, thư còn tiếp. Kính thư, con viết xong tại Úc Châu ngày 27 tháng 1 năm 2003. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Phi tích thiền sư dạy, chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà xưng niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào thì thuộc đời sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 43. Lời khuyên người cô sám hối hồi hướng. Kính thương cô, tu hành phải vạch ra mục đích rõ ràng. Nhờ có mục đích sẵn, ta mới khỏi bị lạc đường, tâm ta mới khỏi bị vướng mắc những cám dỗ hoặc trở ngại trên đường tu tập. Thường sự thất bại không phải ở những sự cố lớn, mà chính là những trở ngại âm thầm, vô hình tướng trong tâm. Thông thường, người ta cho những sự hao mất tiền bạc, gặp tai nạn, bệnh hoạn là lớn, chứ thật ra đây chưa phải là lớn lắm đâu. Cái chuyện thật sự lớn, vô cùng lớn, chính là sự đọa lạc hàng triệu kiếp mà mình không hề biết tới. Tại sao bị đọa lạc? Vì không biết đường thoát thân, tâm tâm cứ dính chặt trong tam đồ lục đạo, sanh tử luân hồi, để chờ nhận lãnh nghiệp báo. Đây mới chính là chuyện lớn cần phải chú ý cho kiếp nhân sinh, thật sự lớn. Nhân thiện, quả thiện, nhân ác, quả ác. Tu hành là thiện pháp, chắc chắn được thiện quả. Nhưng khi bắt đầu tu hành, thì đầu tiên là không tạo ác duyên mới, không có ác nghiệp mới, chứ đâu phải dễ dàng xóa được nghiệp chướng cũ, nợ cũ đã được kết tập từ vô lượng kiếp đến nay. Định luật nhân quả là có nợ, có trả. Như vậy, dù tu hay không tu, nợ nần chúng ta đều phải thanh toán. Chỉ có khác nhau một điều, người không biết tu hành thì nghiệp duyên gia dẫn, nghiệp chướng chất chồng, nghiệp báo bất tận. Đời này phải trả hiện báo, đời sau phải trả hậu báo. Đời đời kiếp kiếp tiếp tục lăn lộn trong luân hồi, trong tam đồ ác đạo để tạo nghiệp rồi trả nghiệp. Nhân quả, quả nhân trùng trùng điệp điệp, biết kiếp nào thoát ly. Còn người biết tu thì biến hậu báo thành hiện báo, tất cả những nghiệp báo thâm trọng thành hiện nghiệp khinh giảm. Tu hành đúng pháp, biết y theo giáo lý của Phật mà phụng hành, thì trong một đời này, dù nghiệp chướng của mình có khả năng trả hết hay không, vẫn được thoát ly tam giới, thoát ly sanh tử luân hồi. Vì sao vậy? Vì bác Dư Thị Ki vừa chứng minh được điều này, bác đã an nhiên thoát ly tất cả khổ hải giữa lúc nghiệp chướng trùng trùng bao vây. Bệnh ung thư là nghiệp báo, nghiệp chướng kết tụ thành bệnh nan y. Nếu bất phước không gặp pháp niệm Phật thì bác cũng phải mãn báo thân vào tuổi này, nhưng phải bị đau đớn quằn quại lăn lộn rồi mới chết được. Chết rồi không biết sẽ ra sao. Thông thường nghiệp chướng còn thì không thể thoát ly, nhưng với pháp môn niệm Phật thì khác. Công phu tu tập chưa đủ thì không phá nổi nghiệp chướng, nghĩa là vẫn phải bị bệnh ung thư, vẫn phải vào bệnh viện, vẫn phải đau bệnh, nhưng sau cùng vẫn được vãng sanh, vẫn thoát ly tam giới, chứ không phải chờ hết nghiệp rồi mới được giải thoát. Đây là nhờ đới nghiệp vãng sanh. Công đức đới nghiệp vãng sanh Tây Phương thật lớn, vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Công đức này chính yếu là do sự gia trì của A Di Đà Phật. Còn người tu tập là chỉ giữ tín nguyện hạnh thật nghiêm chỉnh, thật đầy đủ là được. Xin xác định, có tin Phật, có niệm Phật, có nguyện vãng sanh thì tự nhiên được đới nghiệp. Tín là tuyệt đối tin, tin lời Phật dạy, tin ta được vãng sanh, tin pháp môn niệm Phật, tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin Phật A Di Đà sẽ tiếp độ ta. Nguyện là tha thiết nguyện vãng sanh, nhất định phải tha thiết nguyện hằng ngày, nhất tâm nhất ý ước muốn được về Tây Phương Cực Lạc cho được trong đời này. Hạnh là nhất tâm niệm Phật, hoặc bốn chữ A Di Đà Phật, hoặc sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật suốt ngày. Đây là phương pháp nhiếp tâm. Niệm Phật phải nhất thiết chuyên nhất, gọi là một đường chuyên niệm A Di Đà Phật, để tiến đến chỗ nhất tâm bất loạn, không được tạp niệm, không được gián đoạn, không được hồ nghi. Cứ thế mà tu, chư vị tổ sư nói, bảo đảm chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Chuyện của bác Dư Thị Ki là một thí dụ tốt cho sự đới nghiệp vãng sanh. Trong sự cảm ứng của Phật lực gia trì, có hiển cảm hiển ứng, hiển cảm minh ứng, minh cảm hiển ứng, minh cảm minh ứng. Cảm là cảm cầu, cảm cơ, là sự cầu nguyện của người muốn được vãng sanh. Ứng là ứng hiện, gia trì, nhiếp thọ của Phật. Hiển là rõ ràng, minh là âm thầm không rõ ràng. Hiển cảm là chân thành niệm Phật, tính hạnh nguyện đầy đủ. Hiển ứng là Phật lực gia trì một cách rõ rệt. Ví dụ, sự vãng sanh của bác Dư Thị Ki có chỗ hiển, có chỗ minh. Về hiển cảm thì quá rõ ràng, như bác quyết tâm niệm Phật cầu xin vãng sanh, cả gia đình của bác, chồng, con, dâu rể đều quyết lòng hộ niệm cho bác. Theo sự kể lại của chồng bác là ông Đường Thọ Liệt và con là anh Đường Tấn Hải, thì trước giờ lâm chung, nếu có người nào nói chuyện ngoài đời thì bác đều gạt bỏ: chuyện này tôi không cần, hãy niệm Phật đi. Hoặc có người nói chuyện về Phật Pháp, bác cũng gạt luôn: chuyện này tôi biết rồi, hãy niệm Phật đi. Một người bệnh nặng, cận kề tới giờ lâm chung mà còn khuyên được người khác hãy niệm Phật đi, đâu phải là chuyện dễ. Đây là hiển hiện sự tha thiết nguyện cầu vãng sanh của bác. Vừa lo hậu sự xong thì gia đình chỉ để lại một vài người ở nhà hương khói, còn chồng con bay về Tịnh Tông học hội để niệm Phật hồi hướng công đức. Tất cả những việc làm này rất thành tâm, đây gọi là hiển cảm hoặc là hiển cơ. Người có lòng thành hiển cảm thì rất dễ có hiển ứng. Hiển ứng là sự hiển hiện cứu độ của Phật Bồ Tát. Ví dụ khi bác Kỳ lâm chung, mùi hương bay ra, thân thể mềm mại suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi 5 ngày sau vẫn còn mềm mại, nước tự nhiên đổi vị ngọt ngào, vân vân. Còn minh ứng có thể là chỉ cho sự không bị quằn quại đau đớn với bệnh ung thư. Được người tới hộ niệm suốt 14 tiếng đồng hồ, không có oan gia tới phá đám, lưu lại xá lợi, con cháu vui vẻ, gia đình hân hoan không bi lụy, bà con dòng họ trở nên tin tưởng Phật Pháp và cùng nhau đông đảo quy y Tam Bảo. Có một chuyện khá đặc biệt hơn nữa để chỉ cho sự minh ứng là trong suốt 4 ngày lưu xác tại nhà quan để chờ hỏa táng, mỗi ngày gia đình con cháu thân nhân bạn đạo đều tổ chức hộ niệm liên tục. Trong ngày hỏa táng, tại hội trường nhà quan, thông thường thì người ta đọc điếu văn chia buồn phân ưu vân vân, còn riêng đám táng này thì người ta không cần đến những hình thức cầu kỳ khách sáo, những câu điếu tang lấy lệ. Theo thầy Thiện Huệ và một số người dự lễ kể lại, hội trường nhà quan đã biến thành niệm Phật đường. Khoảng 60 người sắp hàng kinh hành niệm Phật vang vang chung quanh quan tài suốt từ sáng cho đến khi xong lễ. Sự việc này đã làm cho nhân viên nhà quan và nhiều người ngoại quốc đang dự ở mấy đám tang khác phải cảm động. Có người tự nguyện tham gia vào cùng niệm Phật. Rõ ràng, lòng thành tất ứng vậy. Cũng nên nói thêm rằng, việc chôn cất tẩn liệm ở đây có công ty chuyên làm việc này, chứ không phải làm tại nhà như ở Việt Nam. Trở lại chuyện của cô, khi tu hành mà chúng ta bị bệnh, dai dẳng không chữa khỏi, thì nên nghĩ rằng có lẽ đây là lúc ta đang bị nghiệp chướng oan gia trái chủ đang phá hoại. Đây là chuyện bình thường chứ không có gì đặc biệt. Tại sao vậy? Ví như một người mắc nợ ngân hàng 100.000 đô la, phải trả từ từ 25 năm, người đó phải ở lại để thanh toán, bây giờ lại muốn di cư đến quốc gia khác tốt hơn để ở, thì chủ nợ họ phải đòi gấp. Tương tự, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp rất sợ chúng ta đi, cho nên nghe chúng ta muốn vãng sanh thì có thể chúng hùa nhau tới đòi nợ chứ có gì đâu. Muốn giải quyết vấn đề này thì cứ tiếp tục dũng mãnh tu hành, đừng thối chí. Cuộc đời khổ lắm, đừng tiếc nó nữa làm chi, mà cứ mãi hụp lặng trong sanh tử, tử sanh. Tử thì quá khổ, mà sanh cũng quá khổ, lăn lóc trên trần đời nóng lạnh, bệnh hoạn vui buồn, một thời gian rồi cũng chết, khổ cũng hoàn về khổ. Cho nên cố gắng tu hành để giải nợ, để thoát ly, phải đạt cho được sự vãng sanh để vĩnh viễn thoát nợ, xa lìa cái cảnh khổ đau này. Nhất thiết đừng vì những trở ngại nhỏ này mà chao đảo tinh thần nghe cô. Trong thư trước con nhấn mạnh đến việc làm lành lánh ác, lấy nghiệp thiện của mình để tiêu trừ nghiệp chướng. Hôm nay con nói về sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức, tất cả những điều này đều hỗ tương cho nhau. Sám hối là cương lĩnh chung của tất cả các pháp tu hành. Tu là sửa, hành là những hành động sai trái về ba phương diện, thân, khẩu, ý. Tu hành là tu sửa lỗi lầm. Nói cho hay hơn là sám hối nghiệp chướng của thân, khẩu, ý cho được thanh tịnh, không xấu ác nữa. Tất cả các pháp môn về phương pháp thực hành thì khác, nhưng mục tiêu thì giống nhau, là sửa đổi cho đến chỗ hoàn thiện, toàn mỹ. Sám là trình bày, tự nói ra điều lầm lỗi, hối là cải sửa, tu chính cái lầm lỗi đó. Sám hối là tự vạch ra những lỗi lầm của mình mà ăn năn sửa chữa, không được tái phạm lại. Sám hối có nhiều phương pháp như là thủy sám, lương hoàng sám, quán âm sám, pháp hoa sám, vân vân, nhiều lắm. Bình thường thì có câu văn sám hối là: con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thủy tham sân si, bởi thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay nguyện sám hối. Hằng ngày nên đọc câu này để nhắc nhở, rất tốt. Nhiệm vụ của kinh sám chính yếu là vạch ra nguyên nhân của lỗi lầm, còn nghi thức lễ sám là hình thức trợ duyên giúp cho ta hối lỗi. Nhiều người cứ tưởng là dự lễ sám, đọc bài kinh sám thì nó sẽ giải nạn cho mình, thành ra có hình thức sám hối mà thường thiếu cái tâm thành sám hối, cho nên nghiệp chướng khó thể tiêu trừ. Nên nhớ, định luật nhân quả không miễn trừ một ai cả. Cái lực lượng có thể tiêu lỗi cho ta chính là cái nhân địa tốt. Phải tạo nhân tốt để hưởng quả báo tốt. Sám hối chính yếu là phải tự biết lỗi, phải chân thành sửa lỗi, không tái phạm. Đây mới là căn bản của pháp giải nạn. Sám hối giải nạn phải đặc biệt chú ý tránh những hành động sát sanh. Rất nhiều những hành động sơ ý có thể làm cho việc sám hối không những không giải nạn mà còn kết thêm nạn. Ví dụ, con xin kể cô nghe vài mẩu chuyện có thật, buồn cười mà ý nhị. Tháng 6 vừa rồi con về thăm quê, có một bà chị nhờ con đến hướng dẫn niệm Phật để hồi hướng công đức cho mẹ chồng đang bị bệnh khá nặng và dai dẳng không thể cứu chữa được. Trước đó gia đình cũng đã gửi thư hỏi ý kiến. Con đã hướng dẫn cách sám hối nghiệp chướng, thành tâm niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương, hằng ngày hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Nghiệp chướng cấy vào thân thể thành bệnh hoạn bất trị là do tội sát sanh gây nên. Cho nên muốn giải nạn thì phải sám hối tội lỗi, tuyệt đối không được sát sanh, nhất là trong thời gian sám nghiệp. Những thư này con viết rất rõ ràng, rất chi tiết, rất thành tâm. Con tưởng gia đình đã làm tốt, nhưng có lẽ vì cuộc sống quá bận bịu mà chỉ thực hiện qua loa, không được chính xác mấy. Khi con tới tổ chức niệm Phật cho bác, con có giảng về pháp môn niệm Phật. Gia đình con cháu hàng xóm tham dự cũng khá đông, thì có một chị trong gia đình trong lúc nghe giảng thì có chú ý lắng nghe, miệng thì lâm râm niệm Phật mà tay lần mò dưới chiếu để dí kiến. Khi có người phát hiện ngăn lại thì cũng đã có một số kiến bị nghiền nát thân ngay trong lúc đang niệm Phật. Có một lần trong lúc nghỉ trưa, ông anh trong nhà lại đem tới khoe với con một con chuột vừa mới bị sập bẫy. Anh hỏi con: cậu nghĩ làm sao cái chuyện này, nó phá quá mà. Con chưa kịp nói thì nghe một tiếng bộp, con chuột bị đập đầu vào kệ đá chết tươi. Con đành than thầm: ôi thôi, công đức niệm Phật hồi hướng cho bà bác đã tiêu thành mây thành khói rồi. Thưa cô, con người thường làm những việc tạo nên nghiệp chướng một cách tự nhiên không hề hay biết. Hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm cứ tiếp tục tạo nghiệp chướng mới, chồng chất lên nhau. Thế mà thậm chí có người còn tự hào cho rằng mình chưa bao giờ làm điều gì bất thiện nữa là khác. Trong kinh Phật thường dạy: trú dạ thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Nghĩa là ngày đêm phải giữ cái tâm thiện, phải suy nghĩ về điều thiện, phải quan sát để làm việc thiện. Người tu hành có tâm lương thiện đa phần có được hai điểm đầu mà lại thường quên cái điểm thứ ba, quán sát thiện pháp. Có tâm thiện, có nghĩ về điều thiện cho nên không dám giết người. Có niệm Phật, có tổ chức cầu an cho mẹ, một tháng có ăn chay vài ngày. Làm được những chuyện này hẳn nhiên là còn đỡ hơn rất nhiều người khác. Nhưng xin đừng tự mãn. Trong bài giảng về 10 điều thiện, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng: người làm thiện suốt đời nhưng không thấy kết quả gì hết, rồi đâm ra nghi ngờ lời Phật, mất niềm tin, từ đó mà tâm bị thối chuyển. Ngài nhấn mạnh, người tu hành là phải làm thiện. Làm thiện phải có cái tâm chân thành để làm, phải suy nghĩ những điều nào thiện để làm, và phải thường xuyên coi thử việc mình làm có thực sự thiện chưa, có sơ hở gì không. Ngài nói, làm thiện mà không thấy kết quả thì coi chừng trong thiện pháp quý vị đã xen kẽ bất thiện. Người nói thiện mà không làm thiện thì đây là hữu danh vô thực, khỏi cần bàn thêm. Còn người có tâm thiện, có nghĩ điều thiện, có làm thiện mà không chịu quan sát kỹ điều mình làm thì coi chừng. Như Ngài nói, ví dụ như bạn pha một ly nước cam, vô ý làm rơi chất độc vào trong đó. Người uống nước cam có pha thuốc độc thì hại hay bổ? Người tu hành dù có tinh tấn mà không cẩn trọng lời ăn tiếng nói, không chú ý tư tưởng, ý nghĩ, không kiểm soát đến những hành động, cử chỉ của mình thì thường bị nhiều sơ hở mà không hay. Đây có thể là sự vô tâm, sự mê muội, sự tự mãn, sự tập nhiễm theo thế tục, theo tập quán xã hội. Lâu dần việc ác trở thành tự nhiên, nhiều khi còn cho rằng đó là tốt nữa là khác. Chuyện này nhiều lắm, không kể xiết đâu. Chính vì hậu quả của sự việc này, nó phá hoại công đức phước báo của mình đến chỗ tệ hại. Ví dụ, chuyện con chuột phía trên là một điển hình. Ở quê nhà, người ta thường giết chuột một cách tự nhiên và cho đây là điều tốt, có lợi. Người ta nghĩ rằng chuột phá hoại, giết một con vật phá hoại thì tốt, chứ có gì là xấu ác đâu. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ cho công bình, thì con người chúng ta đã quá hẹp hòi và xử sự quá nghiệt ngã đối với chúng sanh. Con chuột vào nhà kiếm vài hạt lúa đổ, chưa hại được ai mà ta đã tử hình nó rồi. Còn mình thì thường giết hại vô số chúng sanh để ăn, để kiếm tiền, để vui chơi, vân vân. Thì thử hỏi có bao nhiêu bản án tử hình cho mình mới xứng đây? Hơn nữa, nếu hiểu thấu lý sanh tử luân hồi, thì việc này nhiều khi liên quan đến chuyện đài nghịch bất hiếu. Còn nói về nhân duyên quả báo thì hậu quả thảm khốc vô cùng. Suy nghĩ kỹ, thật là tội nghiệp. Người không học Phật Pháp làm sao thấu hiểu chuyện này? Con người do thiếu tu hành từ đời trước nên đời này không đủ phước báo thiện duyên. Họ thường gặp phải những hoàn cảnh khó khăn, không tự chủ được cuộc sống, khó tránh khỏi những môi trường tạo nghiệp. Chuyện này rất khó giải quyết, phải cần tu hành, làm lành làm thiện cho nhiều mới có cơ duyên chuyển đổi hoàn cảnh. Sống trong một môi trường mà con người hầu hết đều coi thường việc sát sanh hại vật, thì chuyện tạo nghiệp trở thành bình thường. Chính vì thế mà họ cứ bị vướng mãi trong luân hồi đọa lạc. Thường tình, người ta khuyến khích việc giết chuột, kiến, ruồi muỗi vân vân. Này ta đem việc này ra trách thì có vẻ buồn cười. Tuy nhiên, một khi đã biết rõ về lý nhân quả báo ứng thì chúng ta nên cố gắng tìm cách tránh. Ví dụ, quét dọn sạch sẽ để bớt ruồi, dùng đường bột dụ kiến ra ngoài, đóng cửa sớm để ngừa muỗi hoặc những loài phù du vân vân. Nếu cố gắng, ta tránh được rất nhiều nghiệp sát. Đặc biệt hơn, khi lập hương án niệm Phật để giải nạn oan gia trái chủ cho mẹ là cầu giải tỏa nghiệp chướng do bởi sự sát sanh hại mạng mà ra, thì lại càng kiên cử việc sát sanh. Nếu thực tâm làm việc này thì con cái, gia đình phải biết hy sinh chút ít thói quen hay quyền lợi để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho người thân mới đúng. Giết hại sanh mạng, tạo ra mối oán thù truyền kiếp. Bình thời khi ta còn khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, chúng không làm gì được ta, nên đành âm thầm chờ đợi gần đến ngày ta thân tàn sức kiệt mới ra tay, quyết lôi mình vào ba đường ác để trả thù. Nhưng đây là việc đã lỡ rồi. Phật dạy cho ta phương thức gỡ nạn bằng cách ăn năn sám hối lỗi lầm, hồi hướng công đức, cho hai bên đều có lợi. Nếu lòng thành khẩn sám hối thì việc làm này chư Phật Bồ Tát sẽ cảm ứng, oan gia trái chủ cảm thông. Ở đây đang sám hối cầu an mà sát sanh thì thật là trớ trêu. Rõ ràng vì sơ ý mà thù kết thêm thù, oán càng thêm oán. Người tu hành hiểu đạo nhất thiết phải chú ý kiên cử. Hôm nay con nêu lên vấn đề này ra để nhân tiện nhắc nhở chung, đừng nên sơ ý mà gây ra trở ngại cho đường tiến tu, tương lai không tốt. Sám hối mà nghiệp chướng có được tiêu trừ hay không là do cái tâm có chân thành sửa lỗi hay không. Còn tất cả các hình thức chỉ là sự trợ duyên. Đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Bình thường con người dễ bị rơi vào một là bướng bỉnh ngạo mạn để thọ nạn, hai là mê tín dị đoan để bị nạn. Bướng bỉnh ngạo mạn không chịu phản tỉnh lỗi lầm thì đành phải chịu nạn đã đành. Ngược lại cũng không phải ít người thành thật tu hành nhưng thiếu sáng suốt cũng dễ bị sai lầm oan uổng. Ví dụ, có người khi lâm nạn thì quýnh cuốn lên chạy đi cúng vái đủ các chùa, đủ miễu để cầu phước, cầu may, giết hại súc vật để cúng tế thần linh, cầu tai qua nạn khỏi, vân vân. Thật là khổ. Sám nghiệp đâu có thể tạo thêm nghiệp bao giờ. Sám nghiệp chủ yếu là tự mình nói lên cái lỗi của mình để sửa, chứ đâu phải là sự cúng tế. người biết tu thì cái công đức nên giữ, cái lỗi lầm xấu ác phải liện ra ngoài. Người nào thường xuyên khoe cái hay của mình thì dù có tu hành nhiều đi nữa, phẩm hạnh cũng khó mà cao. Vì sao vậy? Vì cái kho tàng công đức phước báo đã mở tung ra cho thiên hạ vào lấy hết rồi, còn gì nữa đâu mà khoe. Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, dạy rằng lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình còn yếu kém thì mới tu hành tốt. Nghĩ mình còn yếu kém thì dễ dàng nhận cái dở của mình, khen cái hay của người. Chính đây là một cách tiêu nghiệp chướng. Thế nhưng người đời cứ thích khoe khoang cái hay của mình để chịu tiêu mòn công đức, còn điều xấu thì cứ khư khư giấu thật kỹ để tăng nghiệp chướng. Vì thế mà ách nạn mới khó tiêu trừ được. Biết vậy rồi thì bắt đầu từ đây ta hãy làm ngược lại. Hẳn nhiên hơi khó, nhưng nếu quyết tâm ta vẫn có nhiều cơ hội để thực tập. Ví dụ điển hình về cuộc đời của cụ Triệu Vinh Phương, có lần cụ than với con cháu rằng trong đời của ta làm ác nhiều lắm, nhất là sát hại loài cá để ăn. Có lẽ vì nghiệp báo này mà thường bị đau lưng. Các con nếu thương ta thì hãy mua cá phóng sanh cho nhiều, rồi hồi hướng công đức cho ta. Cụ Triệu Vinh Phương 94 tuổi vãng sanh, để lại một ống xương biến thành tượng Phật. Cuối đời cụ hai lần được thấy Phật. Biết trước ngày vãng sanh tỉnh táo về với Phật thì lời nói này đâu phải là sự lẩm cẩm. Cụ tự kể lại việc ác là sám nghiệp, mua cá phóng sanh là khuyên tu hành làm lành, hồi hướng công đức là nhắc nhở con cháu lo tròn đạo hiếu. Rõ ràng là một câu nói của bậc đã có trí huệ mà ta không hay. Khi giảng kinh, có lần Hòa Thượng Tịnh Không tự nói: trước khi xuất gia, tôi có đi săn bắn, trong 3 năm sát hại nhiều sanh vật. Khi đọc được kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, sợ quá không dám làm nữa. Đây là một việc ác tối kỵ đối với một vị đại hòa thượng, thế mà ngài dám tự khai. Điều này đâu phải tầm thường. Kể việc săn bắn là sám nghiệp, sợ quá không dám làm nữa là ăn năn hối lỗi. Đọc kinh Phật là gieo duyên Phật pháp. Ngài đã nêu cái gương sám hối cho chúng ta theo. Thành thực nói lên điều lỗi lầm của mình, chưa chắc đã bị giảm uy tín, ngược lại nhiều khi còn tăng thêm nữa là khác. Cụ thể, nếu thật sự muốn sám nghiệp thì không thiếu gì cơ hội để khai. Ví dụ, gặp người khỏe, ta tâm sự: vì anh, chị ăn ở hiền lành cho nên mới được khỏe mạnh. Còn tôi có lẽ trong đời đã lỡ làm nhiều lỗi lầm, cho nên bị nghiệp báo bệnh hoạn hoài. Bây giờ biết tội rồi thì chỉ còn có niệm Phật cầu xin gia trì. Khen người chê ta có mất gì đâu. Khen điều tốt của người để tăng thêm thiện tâm cho họ, chê điều sai của ta để giải nghiệp cho mình, niệm Phật để gieo duyên lành cho chúng sanh. Một câu nói bình thường mà tạo ra biết bao nhiêu công đức, thế mà ít ai chịu làm. Thành ra đường đời vẫn lắm chông gai. Trong kinh Đại Tập, Phật dạy đời mạt pháp vạn ức người tu không được một người giải thoát. Tại sao không được giải thoát? Vì mê chấp, khăng khăng giữ lấy nghiệp chướng, lại ưa thích xả bỏ công đức, cho nên giải nạn không được. Phật nói tiếp, chỉ nương theo pháp niệm Phật mới có thể ra khỏi được luân hồi. Ra khỏi sanh tử luân hồi là thoát nạn. Như vậy, pháp đại thiện tối thượng để giải nạn là biết lỗi, biết sửa chữa và thành tâm niệm Phật. Đây thật sự là sám hối nghiệp chướng vậy. Sám hối là lợi cho mình, gọi là tự lợi. Còn hồi hướng là lợi cho người, gọi là lợi tha. Hồi hướng là đem công đức tu hành chuyển đến chỗ nào mà mình mong muốn tặng. Ví dụ, hồi hướng Bồ Đề là mong cho mình được ngày giác ngộ. Hồi hướng thực tế là gửi công đức về Tây Phương Tịnh Độ để mình được vãng sanh. Hồi hướng chúng sanh là bố thí công đức của mình cho tất cả chúng sanh, mong cầu cho chúng sanh cũng được lợi lạc, được vãng sanh Tịnh Độ. hồi hướng cho oan gia trái chủ thuộc về sự hồi hướng chúng sanh. Trong bài văn hồi hướng: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Bài văn này đã có đầy đủ tất cả các pháp hồi hướng. Tuy nhiên, để nhắc nhở mạnh hơn, sau khi hồi hướng chung, ta có thể đọc lại bài này để hồi hướng riêng, như cầu siêu cho người thân, cho oan gia trái chủ, vân vân, bằng cách đổi câu thứ hai: trang nghiêm Phật tịnh độ. Còn những câu khác thì giữ nguyên. Đây là bài hồi hướng cho gọn, dễ nhớ, chứ không bắt buộc. Cũng có thể thành tâm tự nguyện hồi hướng theo nội dung tương tự là được. Cũng xin nói thêm là tu hành công đức mình nên hồi hướng đến khắp chúng sanh. Hồi hướng càng rộng càng tốt, đừng nên chỉ hồi hướng riêng cho cá nhân mình. Công đức là phước vô lậu, vô hình, không thể bắt giữ. Công đức ví như ánh sáng của ngọn đèn, mình chiếm giữ riêng thì cũng bao nhiêu đó, mình chia cho nhiều người cùng hưởng thì mình cũng không mất chút nào. Nhưng hồi hướng công đức đến rộng khắp chúng sanh thì tâm lượng của mình sẽ quảng đại, giải tỏa được thù oán nhiều đời nhiều kiếp. Nhờ vậy mình được giải thoát mà oán thân trái chủ cũng được ích lợi. Khi hết báo thân này, ta vãng sanh Tây Phương thì đương nhiên trở thành bất thối Bồ Tát, thần thông diệu dụng, với thiên bá ức hóa thân, ta có thể phân thân đi cứu độ chúng sanh, trả nợ nghiệp chướng là chuyện dễ dàng, chứ không phải là đi quỵt nợ. Ở đây, hàng ngày con niệm Phật, ngoài việc hồi hướng cho cửu huyền thất tổ sớm được siêu sanh, ngày nào con cũng có hồi hướng cho cha má, cho các cô, các chú, cho tất cả bà con, cho những người đã nhờ tới con, cho tất cả chúng sanh. Con cũng có để tên cầu giải oan gia trái chủ cho các cô, cho cha má, vân vân, trong niệm Phật đường của hội Tịnh Tông Úc Châu, mong cho tất cả sớm ngày giải nạn. Hỏi rằng liệu việc này có thực tế không? Những người được hồi hướng có hưởng được lợi ích gì không? Thưa cô, chuyện này khó nói lắm, hay nói đúng ra không cần biết đến. Phật dạy phải hồi hướng công đức cho chúng sanh để cứu độ họ, thì mình cứ thành tâm làm đi. Còn phần người được hồi hướng có lợi hay không, đó là chuyện khác. Ví như, một người đang ở trong một căn nhà nóng bức, công đức hồi hướng là làn gió mát thổi đến, nhưng người đó nếu biết mở cửa đón nhận thì được hưởng sự thanh lương, còn khư khư đóng cửa thì đó là quyền của họ. Hãy thành tâm hồi hướng công đức cho chúng sanh, thành tâm hồi hướng công đức cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, dù còn tại tiền hay đã khuất bóng, đó là tâm nguyện của người tu hành. Trong chuyện vãng sanh của bác Dư Thị Ki, anh Đường Tấn Hải thật sự là một người con gương mẫu của lòng hiếu thảo. Trước khi về lại Sydney để tổ chức thất tuần, anh ta đến nói với con: thứ bảy này tụng kinh, xin anh hồi hướng thất tuần cho mẹ em nghe. Chắc chắn anh nhớ. Anh ta thành tâm làm việc này vì chữ hiếu, anh không ngại khó khăn, không ngại sự cầu khẩn bất cứ ai. Mỗi ngày sau giờ niệm Phật, mọi người đều về phòng nghỉ, thì riêng anh ta thường lặng lẽ trở lại niệm Phật đường một mình, tiếp tục niệm Phật. Kinh hành niệm Phật phải có người đánh khánh dẫn chúng. Chuyện này không phải dễ, nhất là người mới tập. Nhưng anh Hải dù là người mới tập cũng xin tự nguyện dẫn khánh sáng, trưa, chiều, tối. Anh ta nói với con: em muốn có thêm giờ dẫn khánh để có thêm công đức hồi hướng cho mẹ. Nghe nói mà thương, anh Hải đã phát tâm cúng dường khắp nơi, in kinh, sang băng. Bất cứ chuyện gì cần đến, anh đều hoan hỷ tham gia, mục đích là để tạo công đức hồi hướng cho mẹ. Có một bữa trưa, con vô tình mở cửa phòng của anh thì thấy anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tay ôm hộp đựng xá lợi của mẹ và âm thầm niệm Phật. Con nhẹ nhàng khép cửa bước ra mà cảm động muốn rơi nước mắt. Người con hiếu thảo là như vậy đó. Cha mẹ tại tiền thì lo bề phụng dưỡng, hướng dẫn tu hành. Mẹ lâm chung thì quyết lòng bảo vệ, chí tâm hộ niệm cho mẹ vãng sanh. Vãng sanh rồi vẫn cố gắng hết sức tạo thêm công đức hồi hướng cho mẹ, để lòng mình được an lạc thanh thản, một đời trả tròn đại hiếu làm người. Anh ta hỏi thăm từng chút, nhờ từng người, tranh thủ từng phút thời gian, đi xa hàng ngàn cây số để làm việc thiện, âm thầm lặng lẽ tạo công đức gửi về cho mẹ. Thật là một tấm gương hiếu thảo đáng khen. Nói chung lại, nếu thật tâm tu hành thì nên nghe theo lời dạy của Tổ Ấn Quang, là phải nghĩ rằng công phu tu tập của mình còn yếu, mà cố gắng tinh tấn tu hành nhiều hơn. Phải biết nhiều đời nhiều kiếp rồi, chắc chắn mình đã tạo nhiều nghiệp chướng, đời này có trả cho mấy đi nữa cũng khó mà hết. Thế thì đau bệnh chút ít có ăn nhầm gì? Hằng ngày nên nhớ phát lồ sám hối, phát nguyện tu sửa, lo tích công tồn đức hồi hướng cho chúng sanh. Một lòng tin Phật, chuyên tâm niệm A-di-đà Phật, quyết cầu sanh tịnh độ. Giữ cái tâm này vững vàng thì một báo thân này thôi, ta được đới nghiệp vãng sanh, bất thối thành đạo Bồ Đề. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong tại Úc Châu ngày 10 tháng 2 năm 2003.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh không dạy, lúc các vị lâm chung, nếu thấy Phật A Di Đà, Quán Âm, Thế Chí đến tiếp dẫn thì yên tâm mà đi với các ngài, chắc chắn không phải là giả.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Lá thư thứ 44, lời khuyên người cháu. Cảnh giới trung ấm. Cháu truyền thương, cậu định viết thư cho cháu thật lâu rồi, nhưng đến nay mới bắt đầu được. Có lẽ cháu chờ nóng ruột lắm, nhưng vì lý do đặc biệt, cậu không biết làm sao hơn. Đầu thư cậu phải nói lời xin lỗi cháu. Cậu xin cầu chúc cháu và gia đình vui khỏe. Cháu viết thư hay lắm, tâm ý thành khẩn làm cậu cảm động. Cháu viết một thư, rồi tiếp một thư nữa, và cẩn thận chép luôn cả một bài báo. Ấy thế mà cậu không hồi âm kịp thời, cậu thật có lỗi. Đọc thư cháu, cậu rất vui và cảm mến tính tình của cháu. Câu chuyện của cháu phát hiện khá lý thú, giúp cho cậu biết thêm tinh liệu quý báu. Câu chuyện cháu kể là em bé Hà Thị Khuyên ở làng Búa, xã Lâm Phú, huyện Long Chánh, là người đầu thai trở lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên cháu gặp chuyện này, cho nên xem ra cháu có khá nhiều cảm xúc. Cháu viết, khi đọc bài viết trên, cháu có một cảm giác lạ lắm, vừa nôn nao vừa hồi hộp, vì khẳng định trong lòng cháu có một quyền lực siêu nhân nào đó. Quyền lực đó vừa an toàn vừa đe dọa cháu ngay trong giấc ngủ. Cháu à, điều trước tiên cậu muốn nói với cháu là hãy giữ bình tĩnh, vẫn ăn ngủ, vẫn làm việc bình thường như từ trước tới giờ. Cái cảm giác của cháu dù lớn hay nhỏ, dù an toàn hay đe dọa, thì đó cũng chỉ là cái cảm giác do tự cháu tạo ra. Về mặt tâm lý thì đây giống như một sự mất thăng bằng đột xuất, một phản ứng quá mạnh của tinh thần khi chứng kiến một điều gì quá lạ lùng xuất hiện. Cứ để tự nhiên, từ từ nó trở lại bình thường. Tuy nhiên, đứng về mặt Phật học thì đây là một phát hiện đặc biệt, khá hay, chứ không có gì trở ngại. Nói về tâm thức của con người, chúng ta có 8 loại. Loại tâm thức thứ 8 gọi là thức A-lại-da. Nó tàng chứa tất cả mọi thứ, mọi việc. Nói chung, tất cả những hiện tượng gì đã từng xảy ra với mình trong nhiều đời nhiều kiếp đều được tích trữ ở đó, không bao giờ mất. Thức này cũng được gọi là tiềm thức, tàng thức, nhiễm thức, vân vân. Nó là cái chỗ chứa đủ mọi thức trong tâm hồn của con người hay sinh vật. Khi phát hiện được chuyện người chết đầu thai trở lại, làm cho cháu cảm xúc quá mạnh, thì cảm xúc này không phải do câu chuyện lạ tạo nên. Ngược lại, đây chính là sự việc quá quen thuộc đã có trong tiềm thức của cháu, mà bao lâu nay cháu vô tình bỏ quên đó thôi. Vì quá quen thuộc, cho nên cháu mới rất nhạy bén về chuyện đó. Cậu đưa ra một số ví dụ khác tương tự. Có nhiều người rất xa lạ, vừa gặp mình cứ tưởng là rất quen. Có người vừa mới gặp thì thấy mến liền. Cũng có nhiều lúc vừa mới thấy thì ghét không chịu được. Có những nơi mình chưa từng đi qua, nhưng mới nhìn thì thấy quyến luyến như quê hương cũ của mình vậy, vân vân. Tất cả những hiện tượng này là bình thường, là quen thuộc, chứ không phải lạ. Nói rõ hơn là trong đời trước, kiếp trước, mình đã từng quen biết, từng liên hệ tới. Tất cả những cảm xúc đó đều do phản ứng của chính tiềm thức của chúng ta sống dậy mà thôi. Trong đường đời xuôi ngược khắp nơi, cậu gặp khá nhiều trường hợp như vậy, nhất là đạo tràng niệm Phật. Ví dụ như có người lần đầu tiên đọc đến kinh Phật, họ cảm thấy quá quen, đọc vài hôm tự nhiên thuộc lòng. Có người vừa nghe câu Phật hiệu, họ cảm động rơi nước mắt, hoặc mới niệm một vài câu, tự nhiên họ bật khóc nức nở không kềm chế được. Ngược lại, cũng có người vừa nghe tiếng niệm Phật thì họ vui như được trúng số vậy. Đây chính là trong tiền kiếp họ đã có tu hành, có niệm Phật, nhưng vì một lý do nào đó họ mất phần giải thoát. Trong đời này, tâm tư của họ luôn luôn muốn được giải thoát, nhưng vì sự đời ràng buộc, cuộc sống bận bịu làm cho họ quên lãng qua thời gian. Khi gặp lại cơ duyên, họ mừng đến rơi nước mắt, không nói được nên lời, nhiều lúc quá đỗi sung sướng mà khóc nức nở. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nguyên một phẩm Phật nói về điều này, và chính cậu từng thấy được nhiều sự chứng minh rõ ràng như vậy. Khi cháu biết được một chuyện luân hồi liên quan đến Phật giáo mà có cảm xúc mạnh, chứng tỏ đời kiếp trước cháu có tu học Phật, có niệm Phật. Điều này rất tốt, chứ không có gì e ngại, chỉ có an toàn, không có gì đe dọa trong giấc ngủ như cháu nói đâu. Tuy nhiên, cháu cũng nên nhớ, đừng nên để cảm xúc này phát triển mạnh quá, sẽ không tốt về sau. Vì cảm xúc mạnh làm cho tâm hồn mình thường mất bình tĩnh, không được thanh tịnh, lâu ngày nó đưa đến tác hại khác. Nhiều người tu học Phật khi đắc được vài cảnh giới tốt, nhưng vì họ quá mừng, không kiềm chế được sự sung sướng, không chịu giữ tâm hồn thanh tịnh, thành ra họ bị thiệt hại vì đã sơ ý mở cửa cho thế lực tà vậy bên ngoài đi vào phá hoại. Sự giải thoát vì vậy mà đành phải chịu mất. Để cho đời này gặp lại mới sinh ra cảm giác vừa sung sướng, vừa ân hận đến nghẹn ngào rơi nước mắt. Bây giờ cậu bắt đầu đi vào câu hỏi. Những câu hỏi của cháu rất hay, muốn giải thích tường tận khó có thể trong một lá thư ngắn ngủi mà xong được. Cho nên cậu cứ viết được tới đâu hay tới đó, rồi thư tới mình tiếp tục. Cũng nhắc một điều, ở đây cậu hơi ít thời giờ viết thư, cho nên trả lời thường chậm. Nhưng hễ có thư thì có trả lời, sớm hay muộn tùy theo hoàn cảnh nghe cháu. Câu hỏi 1. Cậu có tin chuyện chết đầu thai lại của phóng viên Nghĩa Tâm nêu ra hay không? Trả lời, cậu tin. Dù cháu không kể câu chuyện này thì cậu cũng tin là có sự tái sanh. Đừng nói chi câu chuyện này có bằng chứng cụ thể, có địa điểm, có hình ảnh, có công an địa phương xác nhận. Những mẫu chuyện tái sanh nhiều lắm, nhưng vì cuộc sống bận bịu, không ai bỏ công đi sưu tầm những tin tức này làm chi, cho nên chúng ta chỉ thoang thoáng nghe qua trong lúc rảnh rang tán gẫu. Ở đây, câu chuyện của cháu Hà Thị Khuyên ở làng Buốt được đưa lên báo, thành một vấn đề đem ra để thử thách cho các nhà khoa học, thì cũng là một điều hay. Chết rồi tái sanh trở lại là chuyện có thật đó cháu. Chính cháu, chính cậu, tất cả mọi người, ai cũng đã chết rồi mới đầu thai trở lại đời này. Một đứa bé mới sanh ra có nghĩa là trước đó, lâu hay mau tùy theo, đã chết ở đâu đó rồi mới đầu thai trở lại. Đây là sự thật không thể chối cãi được. Chắc chắn không một người nào tự nhiên sanh ra mà không có đời trước. Nói rõ hơn, cái thân thì từ trong bào thai sinh ra, còn linh hồn gá vào cái thân thể đó, thì đã sống qua vô lượng kiếp rồi. Hơn thế nữa, không phải chỉ có người mà chó, mèo, heo, gà, vân vân, tất cả mọi sinh vật đều chết đi, sanh lại nhiều đời nhiều kiếp và sẽ còn tiếp tục như vậy. Ở trong lục đạo này, chúng sanh phải chịu sanh tử luân hồi là điều không thể tránh được. Sẵn đây, cậu cũng nói thêm một chút về danh từ kiếp và đời. Nó có nghĩa khác nhau, nhưng người ta thường dùng lẫn lộn. Nếu không cần chi tiết quá thì sao cũng được, nhưng nếu muốn đi sâu hơn vào Phật Pháp, thì kiếp và đời không nên lầm lẫn. Đời là chỉ cho khoảng thời gian một con người từ lúc sanh ra cho đến khi chết. Đời có dài có ngắn, tuổi thọ mỗi cảnh giới mỗi khác. Ở quả địa cầu của chúng ta hiện nay, trung bình cỡ 70 tuổi. Còn kiếp thì tùy theo sự phân biệt thời gian mà chia thành nhiều loại kiếp khác nhau. Theo trí độ luận thì kiếp có tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Tuổi thọ của con người qua mỗi thời kỳ có sự thay đổi. Từ thời tuổi thọ con người chỉ có 10 tuổi, cứ 100 năm thì tăng lên 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi thì thành một kiếp tăng. Lại từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm tuổi thọ giảm xuống 1 tuổi, giảm cho tới khi chỉ còn 10 tuổi, đó là một kiếp giảm. Kiếp chúng ta đang sống đây gọi là hiền kiếp, và đang ở giai đoạn kiếp giảm. Cứ một tăng một giảm thành một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp là thành, trụ, hoại, không thì thành một đại kiếp. Như vậy, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, tức bằng 80 tiểu kiếp. Thời gian này rất dài. Con người vạn vật sống trên thế gian này đều bất tử, chứ không phải chỉ vỏn vẹn mấy chục năm rồi hết. Sau khi chết, ta vẫn tiếp tục sống ở một thế giới nào đó, chứ chắc chắn không mất. Ví dụ, như cách đây hơn 10 năm, có cô gái tên là Chuẩn, con bố Liêm, bị chết ở tại làng Vần là sự thật. Nhưng sự chết này là cái xác của cô Chuẩn chết, chứ chính cô Chuẩn đã đầu thai trở lại thành cô Khuyên tại làng Bú, và cô Chuẩn tiếp tục sống với cái thân thể của cô Khuyên ở một địa phương khác, cha mẹ khác, hoàn cảnh khác. Tất cả mọi người chúng ta đều luân chuyển tương tự. Một lần chết là chuẩn bị một cuộc sống mới, cứ tiếp tục mãi như vậy. Cuộc sống của đời sau có thể tốt hay xấu, tùy thuộc vào cách sống của đời này. Đời này làm thiện thì đời sau được tốt. Đời này làm ác, đời sau sẽ gặp chuyện ác xấu. Đó là định luật nhân quả, không chừa một ai. Con người dù có tin hay không vẫn phải chịu như vậy. Muốn biết những bí ẩn của đời sống, những gì xảy ra sau khi chết, thì kinh sách của Phật giáo Mật Tông bên Tây Tạng nói rất rõ. Các vị thượng sư Mật Tông bên Tây Tạng, trước khi chết, họ có khả năng định được sự tái sinh trở lại và dặn dò đàn hậu bối của họ, chờ khi nào đứa bé tái sanh đó vừa đủ khôn thì đi tìm nó về tôn làm sư phụ. Sự việc thường xuyên xảy ra bên Tây Tạng. Sống họ hành đạo, chết họ nguyện tái sanh trở lại để tiếp tục phục vụ cho đạo, cứu giúp chúng sanh. Những vị thượng sư tu hành tốt, công phu cao, định lực vững mạnh, họ có thể định hướng, chọn lựa được cha mẹ, hoàn cảnh, nơi chốn để tái sanh đời sau. Nhiều khi sự tái sanh không ở cùng một nước, mà sanh ở nước ngoài, khác ngôn ngữ. Những đứa bé này khi sinh ra thường có những nét đặc biệt của người lớn, có thể nhớ rất nhiều chi tiết của đời trước. Nhờ vậy mà phái đoàn mới nhận ra vị thượng sư tái sanh. Đứa bé cũng sẵn sàng đi theo họ về làm sư phụ. Đây là chuyện có thật. Tây Tạng là xứ sở huyền bí, hầu hết dân chúng đều tu theo Phật giáo Mật Tông. Ở đó họ có những phép chiêu hồn rất lạ. Khi một người chết, các vị sư thường lập đàn tràng rất đặc biệt để hướng dẫn thần thức đi đầu thai. Cảnh giới của thân trung ấm vô cùng huyễn hóa và hiểm trở, và những phép chiêu hồn thường thiết lập rất cẩn thận, rất thần bí. Chỉ có vị sư chủ đàn mới hiểu thấu những bí ẩn bên trong mà thôi. Hiện nay, một trong những người tái sanh nổi tiếng nhất trong Phật giáo Tây Tạng, có lẽ là ông Sogyal Rinpoche, hậu thân của Thurton Sogyal. Thurton Sogyal thuộc về bậc thầy của vị Dalai Lama thứ 13. Sogyal Rinpoche đã đi khắp nơi trên thế giới giảng giải về Phật giáo Mật Tông. Rất nhiều sách của ông nói về sự bí ẩn của sự sống và chết, được giới Phật giáo Tây Tạng quý trọng. Riêng cậu, cậu gặp được Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thâm nhập vào Phật giáo bằng câu A-di-đà Phật. Cậu thấy được con đường giải thoát trọn vẹn trong câu A-di-đà Phật. Vô lượng công đức đều có trong câu Nam-mô A-di-đà Phật. Thấy vậy, cậu quyết lòng một đường niệm Phật để vãng sanh về cảnh giới Tây Phương của Phật A-di-đà. Hầu hết thời gian trong ngày cậu dành để niệm Phật, cho nên không đủ thời giờ để nghiên cứu những thuyết lý hay pháp môn khác. Vì nghiên cứu nhiều thì tâm hồn khó thanh tịnh, mất nhiều công phu, khó vãng sanh. Câu hỏi 2: Tại sao cô khuyên biết được rõ ràng chuyện của đời trước? Trả lời: Thông thường khi chết, thần thức của con người lìa khỏi thân xác và sống vất vưởng trong một cảnh giới gọi là trung ấm. Cảnh sinh hoạt của trung ấm rất căng thẳng, đã làm cho thần trí mệt mỏi. Đến khi đầu sanh thì thần thức nhập vào thai, nằm trong thai thì hoàn toàn bị mê. Khi sanh ra thì ký ức bị xóa sạch, không còn nhớ được những gì trước đó. Thế nhưng có một vài trường hợp đặc biệt. Con người có thể còn nhớ lại quá khứ, như chuyện cô khuyên chẳng hạn. Có lẽ vấn đề này khá bí ẩn và phải giải thích khéo léo, chứ không thể nói chắc chắn như 2 × 2 = 4 được. Ở đây, cậu cố gắng giúp cho cháu sáng tỏ dần vấn đề hơn mà thôi. Trước tiên, hãy bắt đầu tìm hiểu từ cái thân xác. Chúng ta ai cũng có một cái thân sinh ra, lớn lên, rồi chết. Đó là thân bản hữu. Còn chung quanh sự chết và tái sanh, ta trải qua 3 thân. 1. Thân tử ấm, hay còn gọi là tử hữu. 2. Thân trung ấm. 3. Thân sinh ấm. Cái thân xác mình lúc chết gọi là tử ấm. Sau khi chết xong, thần thức của ta đi đầu thai vào cái thân khác, đó là thân sinh ấm. Còn thân trung ấm là sự sống ở giữa, khoảng thời gian chết và đầu thai trở lại. Ví dụ cho dễ hiểu, cô Chuẩn bên làng Vần chết, rồi đầu thai lại thành cô Khuyên bên làng Buốt, thì thân tử ấm là thân xác của cô Chuẩn lúc chết, sinh ấm là bào thai của cô Khuyên đến lúc sanh ra, thân trung ấm là thần thức của cô Chuẩn sau khi chết cho đến lúc đầu thai vào bụng chị Sơn. Hiện nay thì cái thân của cô Khuyên là một thân bản hữu, nhưng tương lai sẽ trở thành một thân tử ấm cho một cuộc chết khác. Chết rồi thì sống trong cảnh trung ấm để chờ đầu thai vào thân sinh ấm mới. Sống chết, chết sống như vậy cho đến vô cùng vô tận. Thân trung ấm là một danh từ khái niệm, chứ thật sự đây không phải là thân xác, mà chỉ là cái dạng của trí tưởng do tâm thức biến hiện ra. Thân trung ấm cũng có đầy đủ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Họ vẫn nghe thấy được chúng ta, hiểu được những sinh hoạt chung quanh, nhưng không thể nói chuyện với người sống được nữa. Ngược lại, mắt chúng ta bình thường không thấy được họ. Thân trung ấm không còn bị lệ thuộc vào xác thịt, không thể bám vào vật chất, cho nên họ có thể đi xuyên qua tường, qua cây cối, bay là lạ trên mặt đất được. Tùy theo nghiệp thức nhẹ hay nặng, thần trí trung ấm có thể nhạy bén hơn lúc còn sống nhiều hay ít. Điều dễ hiểu nhất về thân trung ấm là giấc ngủ. Có thể nói, trước lúc ngủ là thân tử ấm, trong giấc ngủ là trung ấm, khi thức dậy là thân sinh ấm. Trong giấc ngủ, sự sinh hoạt của con người cũng tương tự như sự chết vậy. Khi ngủ, ta thường nằm chiêm bao, ác mộng. Trong giấc mộng, ta thấy có đủ cả các thứ giống thật. nhưng đó chỉ là hiện tượng xảy ra trong sự tưởng của tâm thức. Nói cách khác, đây là sự sinh hoạt của cảnh giới trung ấm. Thân trung ấm thuộc về âm, thân tự ấm và sinh ấm thuộc về dương. Âm dương khó có thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, cho nên thần thức của người chết nếu muốn liên lạc với người thân còn sống thì phải chờ tới đêm đến, khi người thân ngủ mê mới tiếp xúc được. Ta gọi là nằm mơ, ứng mộng, chiêm bao, vân vân. Trải qua cơn mộng, khi tỉnh dậy, thông thường con người chỉ nhớ lại lờ mờ những gì xảy ra trong giấc ngủ. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc nhờ tâm hồn minh mẫn, họ nhớ lại rất rõ và có thể kể lại khá chi tiết. Thân trung ấm có màu sắc, đôi khi mắt thường chúng ta có thể thấy được. Ví dụ, những người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc lâm chung thường có phát ra ánh sáng. Đó có thể là ánh sáng của thần thức thoát ra khỏi thân xác để vãng sanh. Những người vãng sanh phẩm vị cao, có nhiều chư thiên đến tiễn, chư thánh chúng, chư Bồ Tát ở cõi Tây Phương đến tiếp dẫn. Thân của quý ngài đều có ánh sáng, có hương thơm, cho nên người ta mới ngửi được mùi hương và thấy ánh sáng rất tỏ là vậy. Những người tu hành tốt, ăn hiền ở lành, thì nghiệp của họ nhẹ, thần thức của họ tỉnh táo, trong sạch, ánh sáng sẽ trong trắng và sáng tỏ. Hiện ở Đài Loan có một vị hòa thượng năm nay trên 140 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh, lúc nào chung quanh ngài cũng có ánh sáng trong vắt bao quanh, có thể chụp hình được. Chính cậu đã nhìn thấy được tấm hình này. Sống thiện lương thanh tịnh thì thần thức được linh mẫn, nhờ thế có thể nhớ được nhiều chuyện trong quá khứ. Ngược lại, người sống thường làm nhiều tội lỗi, tâm hồn xấu ác, thì khi chết linh hồn bị ô trọc nặng nề, thần thức bị mê muội, bị khủng bố, ánh sáng sẽ đen tối hoặc u ám. Sau khi chết sẽ bị đày vào các nẻo khốn khổ, xấu xa, chịu hình nạn. Thời gian cho thân trung ấm sinh hoạt thường là 49 ngày. Cũng có những trường hợp đặc biệt nhanh hơn hoặc chậm hơn. Trong 49 ngày, cứ chu kỳ 7 ngày thì thân trung ấm lại bị hành đến bất tỉnh một lần. Giống như một lần chết nữa vậy, cho nên 7 lần thì được xác định vị trí. Cho nên khi chết, người ta thường cúng cầu siêu 7 tuần là vì lý do này. Trong suốt thời gian trung ấm, thần thức bị trải qua rất nhiều những cảnh giới hải hùng ghê sợ, tất cả đều do vọng tưởng của chính họ tạo nên. Người biết tu hành, tâm hồn thanh tịnh, thần trí họ định, cho nên họ có thể phân biệt được thực, giả và tự chọn lấy cảnh giới tốt để đi. Người không tu, tạo nghiệp nhiều thì thần thức bị dồn vào từ trạng huống khủng bố này đến khủng bố khác. Đến sau cùng, tất cả đều bị mê mệt, đành lặng lẽ trôi theo nghiệp lực để trả nghiệp. Có nhiều trường hợp vì mê muội hoặc quá sợ hãi, cho nên thần thức mới xông vào những chỗ vô cùng nguy hiểm để nấp mà họ không hay, hoặc là tiếp tục chạy trốn những ảo giác, để sau cùng đuối sức, bị quay cuồng như chiếc lá trong những cơn lốc của nghiệp lực, gọi là nghiệp phong, gió nghiệp, để thọ nghiệp, gọi là nghiệp cảm. Đâu ngờ tất cả những hình ảnh hải hùng chỉ là sự chiêu cảm từ những việc làm ác hoặc do lòng tham luyến hão huyền khi còn sống tạo nên mà thôi. Ở trong cảnh trung ấm càng lâu càng bị hại, vì thần trí bị nghiệp lực nó đánh phá càng thê lương, sau cùng phải bị mê man bất tỉnh. Cô chuẩn chết chỉ có một vài ngày thì đầu thai liền, đây là điều khá may mắn. Có lẽ đây là một trong những nguyên do chính giúp cho cô Khuyên còn nhớ rõ được đời trước của cô ta. Trong bài báo có một chi tiết do cô Khuyên kể lại rằng, hôm đưa đám ma của cháu ở bên làng Vần, có một chị ngồi bên đường nói là thương cháu quá, cháu vội nhảy vào chiếc điệu của chị ấy. Từ hôm đó cháu đầu thai vào nhà chị. Như vậy, cô sống trong cảnh trung ấm quá ngắn, chưa thọ nhiều những cảnh hải hùng, qua từng 7 ngày một để nhận chịu án lệnh của nghiệp lực. Khi chết, cô ta mới có 7 tuổi, còn quá trẻ, chưa làm điều gì ác, nghiệp nhẹ, chưa có oan gia trái chủ phá hoại. cho nên thần trí vẫn còn linh mẫn. Thêm vào đó, cũng có thể thần thức của cô ta lúc đó chưa biết là mình đã chết, vì cái chết quá đột ngột. Với lứa tuổi còn thơ ngây, cô ta cứ tưởng như đang nằm mơ, đang bị lạc đường, chơi vơi lạnh lẽo. Bỗng thấy cái chỗ ấm áp quá thích hợp để trú ngụ, cô nhảy đại vào đó để trốn. Vô tình, cô đã đi đầu thai mà không hay. Nếu đúng như sự phân tích này, thì lời nói như đưa đám ma của cháu, hoặc là từ đó cháu đi đầu thai vào nhà chị ấy, là câu sau này cô ta diễn lại sự việc trước mà thôi. Chứ lúc đó có lẽ cô ta không biết đến tiếng đưa đám ma hay đi đầu thai đâu. Trong suốt 9 tháng 10 ngày nằm trong bào thai thì giống như một giấc ngủ mê. Đối với tuổi trẻ, linh tánh nhạy bén và sáng suốt, có thể chính vì vậy mà cô nhớ được đời trước. Đầu thai sớm giúp ích cho ký ức tốt, nhớ lại chuyện đời trước có thể phù hợp để giải thích những trường hợp đặc biệt này. Những vị thượng sư mật tông thường sau khi chết là họ phải tìm chỗ đầu thai liền, nhờ vậy mà giúp cho họ khá tỉnh táo ở đời sau. Giả sử vì một lý do nào đó họ bị giữ lâu trong cảnh trung ấm, thì có lẽ cũng trở ngại cho họ khá nhiều ở đời sau này vậy. Sẵn đây, cậu nói thêm một chút về cái nghiệp cảm. Cháu cũng cần biết qua để sau này tránh được phiền toái do nghiệp lực dẫn dắt. Trong nhiều thư, cậu thường nói, khi lâm chung nảy ra một ý niệm sân giận bị đọa địa ngục, một ý niệm tham lam đi theo ngạ quỷ, một ý niệm ngu si trở thành súc sanh. Đây là do nghiệp cảm. Nghiệp cảm là sự cảm ứng hay còn gọi là sự chiêu cảm của ý nghiệp. Ví dụ, làm thiện chiêu cảm sự sung sướng, làm ác cảm ứng sự khổ đau. Khi một ý niệm vừa phát sinh ra thì đây là cảm. Có cảm thì có ứng liền. Ứng là ứng đối, đáp ứng. Phương tiện đáp ứng là ngọn gió nghiệp ào tới cuốn lôi thần thức đi. Ví dụ, mình kêu tên một người, đây gọi là cảm. Người đó lên tiếng, đây là ứng. Đứng giữa một đám đông, ai cũng muốn xông tới để kiềm chế ta. Nếu ta kêu tên một người thì người đó được lợi thế trước. Khi chết, thần thức đang bị bao vây giữa nghiệp lực, nghiệp ma, nghiệp đạo trùng trùng điệp điệp. Nghiệp nào nó cũng muốn lôi mình về hướng của nó. Nếu sơ ý, ta nổi một ý sân giận, sân giận thuộc về nhân địa ngục, thì tức khắc ngọn gió nghiệp của địa ngục sẽ thắng thế hơn. Nó sẽ tràn tới liền và lôi thần thức thẳng về địa ngục thọ nạn. Thần thức của ta nhẹ như một chiếc lá, không thể nào chống lại nổi cơn lốc. Tương tự như vậy, khởi tâm tham lam, bị lôi về đường ngạ quỷ, chịu đói, khổ đời đời, ngu si mê muội, thì bị lôi vào các bào thai của loài vật như trâu, ngựa, chó, mèo, vân vân, làm cho đời sau của mình trở thành thú vật. Vĩnh viễn khó có ngày thoát khỏi kiếp nô lệ. Tất cả những cái bẫy này có thể vô tình tới gần, như trường hợp cái bào thai mới thụ của chị Sơn đến gần bên đám ma của cô Chuẩn, hoặc do oan gia trái chủ nó cố tình kéo tới chực sẵn. Ví dụ, chúng dẫn dụ những loài chó, heo, bò, những con vật vừa mới thụ thai tới lãng vãng gần bên người chết. Đây là những trường hợp làm cho kiếp sau bị đọa lạc do ý niệm tạo nên. Vì những câu hỏi của cháu có liên quan đến chuyện này, cho nên đây cũng là một cơ duyên cho cháu biết thêm những điều cần thiết, rất quan trọng để tránh khỏi sự nguy hiểm cho huệ mạng của mình. Để tránh những sự rủi ro này, thì sống ở đời, ta cố gắng tránh những sự tức giận, bớt tham lam. Đừng có những ý nghĩ ngu si dại dột, vì tất cả những điều này sẽ trở thành quán tính, làm cho chúng ta bị hại về sau. Cháu có thể hỏi cậu An hay cô Hồng xin những thư khác của cậu để hiểu rõ thêm. Câu hỏi 3. Có phải mọi người sau khi chết đều đầu thai làm người trở lại không? Trả lời, không. Như trên cháu đã thấy, con người khi chết xong có thể đầu thai trở lại làm người, làm thú vật, làm ma quỷ, bị xuống địa ngục không được đầu thai. Cũng có thể chuyển thân lên trời hoặc thoát ly khỏi tam giới, vĩnh viễn không còn bị chết sống nữa. Tuy nhiên, thời này khó có thể tìm ra được người vượt qua tam giới. Hơn nữa, theo như chư vị cổ đức, tổ sư nói, thì thời này con người chết thường bị đọa lạc rất nhiều, trong đó nhiều nhất là bị biến thành loài thú vật hoặc bị lạc vào đường ngạ quỷ hơn là trở lại làm người. Sở dĩ như vậy là vì mê muội và lòng tham quá lớn, còn rơi vào địa ngục thì càng thê thảm hơn nữa. Điều này thật sự là một ách nạn rất đau đớn cho con người ngày nay. Khi không biết thì chúng ta sống bừa bãi, nhưng khi hiểu rõ về nhân quả luân hồi rồi thì quả thật là kinh khủng. Cứ lấy chuyện cô Chuẩn làm ví dụ. Giả sử lúc đám ma đi ngang, nếu không phải là chị Sơn lên tiếng mà lại là một con chó cái đang thụ thai sủa lên thì sao?
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an định, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc chân không vương, bậc chánh chi a la hán vô cùng, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt là ruộng.